Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, bác sĩ Ibolit cùng chú chó Gâu Gâu, vịt Kika, cú Bumba, lợn ùn ỉn ra biển đi tìm cha của Penta. Nhờ cái mũi thính của chó Gâu Gâu, mọi người đã tìm thấy người đánh cá trên hòn đảo hoang. Chó Gâu Gâu được tặng thưởng một chiếc vòng cổ có dòng chữ: chú chó dũng cảm, tốt bụng và thông minh nhất. 3 ngày sau, bác sĩ Ibolit chia tay mọi người lên tàu rời bến. Các em cùng nghe tiếp chuyện dài bác sĩ Ibolit của nhà văn người Nga Kornei Chukovsky qua giọng đọc của anh Như Ngọc nhé.
Con Gâu Gâu sủa ầm ĩ, tất cả muông thú chạy lên đỉnh núi. Penta chạy trước nhất. Con Gâu Gâu nói với bác sĩ: bác đến ngay chỗ bác Robinson, mượn tàu của bác ấy ra biển, không thì chậm mất. Bác sĩ chạy đến ngay chỗ con tàu của bác thủy thủ Robinson đang đậu. Chào bác thủy thủ Robinson. Bác sĩ nói: bác làm ơn cho tôi mượn bác con tàu, tôi có việc rất quan trọng, phải ra biển ngay. Bác cứ lấy mà dùng, bác thủy thủ Robinson nói. Nhưng phải đề phòng bọn cướp đấy, chúng hung ác lắm. Chúng có thể bắt bác rồi đốt hoặc đánh đắm con tàu đấy. Nhưng bác sĩ không nghe hết lời bác thủy thủ. Ông nhảy lên tàu và cho Penta cùng muông thú lên, rồi nhanh chóng ra khơi. Con Gâu Gâu chạy lên boong tàu, nói với bác sĩ: ra cơ Sara, ra cơ Sara, cơ su. Tiếng của loài chó có nghĩa là: nhìn theo mũi tôi, nhìn theo mũi tôi, mũi tôi quay hướng nào, tàu theo hướng ấy. Bác sĩ giương buồm, tàu chạy hết tốc lực. Con Gâu Gâu vẫn sốt ruột: nhanh lên, nhanh lên. Muông thú đứng trên boong tàu, nhìn về phía trước xem có thấy tăm hơi bác đánh cá ở đâu không. Penta không tin là có thể tìm thấy cha mình. Cậu bé ngồi gục đầu, khóc thút thít. Chiều xuống, trời bắt đầu tối. Vịt Kika bảo con Gâu Gâu: anh Gâu Gâu ạ, chẳng tìm thấy bác đánh cá đâu. Thật tội nghiệp cho Penta. Nhưng làm thế nào được, đành phải quay về thôi. Rồi nó quay sang bác sĩ: bác sĩ ơi, cho tàu quay lại thôi, ở đây cũng chẳng tìm thấy bác đánh cá đâu. Lúc này cú Bumba đang ngồi trên cột buồm, nhìn ra phía trước, bỗng kêu lên: tôi nhìn thấy phía trước có mỏm đá to, ở đằng kia, xa lắm. Con Gâu Gâu cũng nói tướng lên: nhanh lên, bác đánh cá ở trên mỏm đá ấy đấy. Tôi ngửi thấy mùi của bác ta, nhất định ở đấy thôi. Chẳng bao lâu, ai cũng nhìn thấy một mỏm đá nhô lên trên mặt biển. Bác sĩ cho tàu kề sát vào mỏm đá, nhưng vẫn không thấy bác đánh cá đâu. Lợn ùn ỉn cười mỉa: tôi đã biết ngay mà, con Gâu Gâu chẳng tìm ra bác đánh cá đâu. Không hiểu tại sao bác sĩ lại tin anh chàng khoác lác ấy đến thế. Bác sĩ chạy lên mỏm đá. Ông gọi bác đánh cá, nhưng không có ai trả lời. Cú Bumba và vịt Kika cũng hú lên: gim, gim. Tiếng muông thú gim, gim, tức là hú, hú. Nhưng chỉ có tiếng gió gào trên mặt nước và tiếng sóng biển va vào đá ầm ầm. Không thấy bác đánh cá trên mỏm đá, Chó con Gâu Gâu nhảy từ trên tàu xuống mỏm đá, chạy đi chạy lại, người từng kẽ đá để đánh hơi. Bỗng nhiên con Gâu Gâu sủa ầm lên. Kì nhè đé le, nốp. Tiếng muông thú tức là lại đây, lại đây. Bác sĩ hãy đi theo cháu. Bác sĩ chạy theo con Gâu Gâu. Bên cạnh mỏm đá là một hòn đảo nhỏ. Con Gâu Gâu phóng đến đó. Bác sĩ vẫn bám sát con Gâu Gâu không rời nửa bước. Con Gâu Gâu chạy tới chạy lui. Bỗng nó chui tọt vào một cái hố to, tối om. Bác sĩ bước xuống hố và châm đèn. Gì thế này? Trong hố có một người tóc hung, gầy đét, nước da tái mét. Đích thực là cha Penta đây rồi. Bác sĩ giật tay áo ông ta, nói. Dậy đi bác ơi. Chúng tôi tìm bác đã lâu rồi. Chúng tôi rất cần bác. Người đó tưởng là bọn cướp đến, liền nắm chặt tay lại, nói. Bọn cướp kia, cút ngay. Tao sẽ tự vệ đến cùng. Lúc nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của bác sĩ, bác ta liền nói. Tôi thấy ông không phải là cướp biển. Xin làm ơn cho tôi ăn một chút. Tôi đói lắm. Bác sĩ đưa cho bác ta bánh mì và phô mát. Bác ta ăn hết sạch, rồi đứng dậy. Bác sĩ hỏi. Làm sao bác lại sa xuống cái hố này? Tôi bị bọn cướp biển quẳng xuống đây. Bọn chúng là quân tàn bạo, hung ác. Chúng không cho tôi ăn uống gì cả. Quân dã man ấy đã bắt mất đứa con trai yêu của tôi. Chúng đem cháu đi đâu không biết nữa. Ông ơi, ông có biết đứa con trai tôi bây giờ ở đâu không? Thế tên cháu là gì? Bác sĩ hỏi. Tên cháu là Penta. Bác đánh cá trả lời. Thế thì bác đi theo tôi. Bác sĩ nói và giúp bác đánh cá leo lên miệng hố. Con chó Gâu Gâu chạy phía trước. Penta đứng trên boong tàu, nhìn thấy cha đang tiến lại phía mình. Cậu bé lao bổ đến đón cha, kêu lên. Tìm thấy cha rồi, hoan hô. Muông thú reo vui, vỗ tay ca ngợi con Gâu Gâu thông minh và dũng cảm. Riêng lợn ùn ỉn đứng một chỗ thở dài. Nó nói, Gâu Gâu, đừng giận tôi đã cười nhạo bạn và gọi bạn là khoác lác. Chó con Gâu Gâu đáp, thôi được, tôi tha lỗi cho bạn, nhưng lần sau mà bạn còn như thế thì mất cái đuôi với tôi đấy. Bác sĩ đưa cha con người đánh cá về quê. Khi con tàu cập bến, bác sĩ nhìn thấy một người đàn bà đứng trên bờ. Đó là mẹ của Penta và là vợ bác đánh cá. Đã 20 hôm nay, bà đứng trên bờ biển, mắt nhìn ra khơi, trông ngóng chồng con trở về. Thấy Penta, bà lao đến ôm chầm lấy con trai. Bà hôn Penta, ôm hôn bác đánh cá tóc hung, hôn bác sĩ Aibolit. Bà cảm ơn con Gâu Gâu và định ôm hôn cả nó nữa. Nhưng con Gâu Gâu bỏ chạy vào một bụi cây rồi làu bàu. Đừng làm thế, tôi không thích hôn đâu. Nếu muốn hôn, hãy hôn lợn ùn ỉn kia kìa. Con Gâu Gâu miệng nói vậy, nhưng thực lòng nó rất phấn khởi. Đến chiều, bác sĩ bảo vợ chồng bác đánh cá. Thôi, chúng tôi đã đến lúc phải về nhà rồi. Vợ bác đánh cá vội kêu lên. Không, không, bác phải ở lại. Bác phải ở lại chơi với gia đình tôi. Chúng tôi đánh cá, nướng bánh gato và bánh mật ong thiết con kéo đẩy. còn kéo đẩy cười cả hai mồm. Cháu rất sung sướng ở đây chơi ít ngày. Cả cháu nữa, vịt Kika reo lên. Cả cháu nữa, cú bùm bà cũng reo lên. Bác sĩ liền nói, thôi được, tôi và các con thú của tôi ở lại chơi nhà bác. Ông cùng muông thú đi theo vợ chồng bác đánh cá về nhà. Bác sĩ cưỡi con kéo đẩy đi vào làng. Khi bác sĩ đi qua đường làng, mọi người cúi chào ông và reo hò. Bác sĩ Ibolit hiền lành muôn năm. Học sinh trường làng đón ông ở quảng trường. Các em tặng bác sĩ những bó hoa tươi thắm. Sau đấy có một người lùn đi tới chào bác sĩ Ibolit và đề nghị. Xin bác sĩ cho tôi gặp chú chó con Gâu Gâu của bác sĩ. Bác người lùn tên là Bambuco. Bác là người chăn súc vật và già nhất ở làng này. Dân làng ai cũng yêu mến, kính trọng bác. Con Gâu Gâu chạy đến bên bác Bambuco, ve vẩy đuôi. Bác Bambuco rút trong túi ra một chiếc vòng đeo cổ dành cho chó rất đẹp. Rồi bác trịnh trọng tuyên bố. Chú Gâu Gâu, dân làng chúng tôi tặng chú chiếc vòng đeo cổ tuyệt đẹp này vì chú đã tìm ra bác đánh cá bị bọn cướp biển bắt đi. Còn Gâu Gâu vẫy đuôi nói. Cha ca! Hẳn các bạn còn nhớ tiếng muông thú cha ca có nghĩa là cảm ơn. Mọi người xúm lại xem chiếc vòng đeo cổ. Một hàng chữ to khắc nổi trên vòng. Tặng con Gâu Gâu, chú chó dũng cảm, tốt bụng và thông minh nhất. Bác sĩ Ibolit ở chơi nhà bố mẹ Penta đã được 3 ngày. Những ngày này thật vui vẻ. Con kéo đẩy suốt ngày nhai bánh mật ong. Penta kéo violon, lợn ùn ỉn và cú bùm ba múa theo điệu nhạc. Nhưng đã đến lúc phải chia tay. Bác sĩ chào tạm biệt vợ chồng bác đánh cá, cưỡi con kéo đẩy ra tàu. Tất cả làng tiễn đưa bác sĩ lên đường. Bác lùn Bambuco nói với ông, tốt nhất là bác sĩ ở lại đây với chúng tôi. Bây giờ bọn cướp biển đang sục sạo trên mặt biển. Chúng mà gặp bác sĩ thì chúng sẽ bắt bác sĩ và tất cả muông thú đấy. Bác sĩ trả lời, tôi không sợ bọn cướp. Tàu biển của tôi chạy rất nhanh. Tôi sẽ cho kéo tất cả buồm lên. Bọn cướp không đuổi kịp được đâu. Nói xong bác sĩ cho tàu rời bến. Mọi người vẫy khăn, chúc bác sĩ lên đường may mắn.
Các em thân mến, 3 ngày sau khi rời bến, con tàu chở bác sĩ Ibolit và muông thú gặp bọn cướp biển. Đó là con tàu màu đen của tên cướp biển Bắc Malay hung ác. Bác sĩ Ibolit nhờ chim én biển bay đi gọi đàn xếu giúp đỡ. Đàn xếu đã kéo tàu của họ trốn thoát bọn cướp biển. Thế nhưng tai họa nối tiếp nhau đến khi tàu của họ bị thủng và con kéo đẩy bị trúng đạn của bọn cướp biển. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, các em cùng đón nghe tiếp chuyện dài Bác sĩ Ibolit của nhà văn người Nga Kornei Chukovsky vào chương trình sau nhé. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt.